Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa cho chúng ta đã học rất nhiều thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu đã được chép trong bốn sách phúc âm, tức là bốn sách Tin Lành. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học về ẩn dụ về bánh hằng sống của Chúa Giêsu mà Ngài đã phán dạy cho những người xưa và chúng ta hôm nay. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Văn đoạn thứ 6 là một đoạn sách rất là đặc biệt, kể lại cho chúng ta biết một lần kia Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài từ biển Galilê ở bên này đi qua phía bên kia của bờ biển. Ngài đi vào nơi vắng vẻ với mục đích là nghỉ ngơi sau những ngày đi đây đi đó truyền giảng phúc âm của Chúa mệt nhọc. Hay tin Chúa Giêsu đi vào nơi vắng vẻ đó, đoàn dân rất là đông kéo theo để tìm gặp Ngài, mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có đến 5.000 người trong ngày hôm đó đến để nghe Chúa giảng và xin Ngài chữa lành tật bệnh cho mình. Suốt ngày hôm ấy Chúa Giêsu giảng dạy làm phép lạ, họ ngồi đó để nghe Ngài từ sáng cho tới chiều tối. Chúa Giêsu biết rằng họ đói rồi, họ sợ rằng khi trở về họ mệt lả và ngã dọc đường, cho nên Ngài bảo các môn đồ cho họ ăn. Nhưng các môn đồ nói rằng: Thầy ơi, đông như thế này làm sao mà cho họ ăn được? Chúa Giêsu hỏi rằng: Các ngươi có gì để ăn? Một lát thì các môn đồ trình cho Chúa Giêsu rằng: Bây giờ ở đây không có gì ăn cả, chỉ có một em bé có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Chúa Giêsu nói: Đem lại đây. Rồi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh cho 5.000 người ăn no nê trong buổi chiều đó, và còn dư lại 12 giỏ đầy nữa. Thưa quý bạn cho em, sau khi ăn no nê trở về nhà rồi, ngày hôm sau họ muốn tìm gặp Chúa Giêsu để có bánh ăn nữa. Họ nghe ngóng coi Chúa Giêsu đi đâu, và bây giờ họ biết rằng Chúa Giêsu đang ở khu vực Capernaum. Họ đi tìm và cuối cùng họ gặp Ngài để xin Ngài cho họ bánh ăn nữa. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết rằng đoàn dân này chỉ đi tìm bánh đồ ăn cho no thân thể mày mà không lo về linh hồn, cho nên Chúa Giêsu đã nói ở trong Văn đoạn 6 51 như là một ẩn dụ. Ngài phán rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta. Chúa Giêsu không làm phép lạ để hóa bánh ra như nữa, nhưng Ngài dạy họ một bài học, nói cho họ một ẩn dụ. Ngài là bánh hằng sống và Ngài mong muốn rằng họ tìm được Ngài để có sự sống. Bánh hằng sống là bánh gì? Bánh đó đến từ đâu và làm sao để ăn được bánh hằng sống này, cũng như là sự hiệu nghiệm của bánh hằng sống này ra làm sao? Tôi và quý bạn cho em sẽ học ẩn dụ Chúa Giêsu nói ở đây để chúng ta biết những điều đó. Bánh hằng sống là gì, thưa quý bạn cho em? Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, dĩ nhiên là Chúa Giêsu đã nói một cái phản diện. Bánh hằng sống không phải là bánh mana. Khi Đức Chúa Giêsu nói về bánh hằng sống, có lẽ một số người đi theo để tìm có bánh ăn thì mong rằng như đời xưa Chúa làm phép lạ bánh từ trời rơi xuống, bánh mana cho dân Israel đi trong đồng vắng 40 năm ăn đầy đủ. Họ tưởng rằng bánh mana do phép lạ của Đức Chúa Trời, do phép lạ của Chúa Giêsu ban ra, đó là bánh hằng sống. Nhưng không phải. Đức Chúa Giêsu trả lời với họ thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Văn đoạn 6 câu 32 chép rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trời đâu, nhưng cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trời xuống. Dầu là trong thời đại của Môi-se, trong đồng vắng Israel trong 40 năm, bánh từ trời rơi xuống, nhưng mà Đức Chúa Giê-xu nói rằng đó phải là bánh hằng sống đâu. Bởi sao Đức Chúa Giê-xu cắt nghĩa ở trong văn đoạn 6 câu 49-50, Ngài phán: tổ phụ các ngươi đã ăn bánh mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống hầu cho ăn chẳng hề chết. Chúa Giê-xu nói rằng mana không phải là bánh hằng sống đâu, bởi vì tổ phụ của dân Israel trong đồng vắng 40 năm ăn bánh đó đâu có sống luôn đâu, rồi chết hết. Và những người mà già cả đều chết, chỉ có những thanh niên trai trẻ sau này mới vào ở trong Canaan và họ già rồi cũng chết, ăn bánh đó cũng chết mà thôi. Vậy bánh mana trong đồng vắng, Chúa Giê-xu trong ẩn dụ này Ngài nói rằng đó không phải là bánh hằng sống đâu. Nhưng bánh hằng sống là bánh gì? Ở Việt Nam chúng ta có nhiều thứ bánh lắm ha. Có bánh phục linh, biết bà biết bánh phục linh không? Bánh phục linh như chúng ta suy nghĩ là như là làm cho cái linh hồn phục sinh lại, không có. Rồi có bánh gì nữa? Bánh phu thê, su xê, nó bánh phu thê, bánh vợ chồng, có nhiều thứ bánh lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà đâu có bánh nào gọi là bánh hằng sống đâu, hay là bánh sống. Ở trong văn đoạn 6 có 52, đoàn dân thắc mắc: lẽ nào người này lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn sao? Chúa Giê-xu nói là ta là bánh hằng sống, thì họ nói rằng lẽ nào cái người này mà lấy thịt cho chúng ta ăn để sống sao? Rồi ở trong văn đoạn 6 có 52-58, quý ông bà xem theo dõi Kinh Thánh, Đức Chúa Giê-xu cắt nghĩa như thế nào? Ngài cắt nghĩa rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người cũng không uống huyết Ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời, nơi Ngài sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong Ngài. Như cha là đấng hằng sống sai ta đến, và ta sống bởi cha, cũng một thể ấy. Người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Chúa Giê-xu nói bánh hằng sống là bánh gì? Là chính thịt của Ngài. Người Do Thái nghe vậy thì nói rằng người này lấy thịt của mình, móc thịt của mình cho ta ăn sao? Không. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói gì? Đây là thịt ta, tức là thân thể của Ngài, là chính mình Ngài, ta là bánh hằng sống. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 23-26, mỗi khi chúng ta dự tiệc thánh chúng ta đều nghe đọc đoạn Kinh Thánh này. Đoạn đó nói gì? Chúa Giê-xu đã truyền cho Phô-lô để dạy lại: vả tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giê-xu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: đây là thân thể ta vì các ngươi mà hóa cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi đã ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Phao-lô nói gì? Phao-lô nói rằng chính Chúa Giê-xu, thân thể của Ngài, huyết báo của Ngài là bánh và nước sống cho chúng ta, bánh sống cho chúng ta. Và vì vậy Chúa Giê-xu muốn chỉ cho người Do Thái biết rằng ẩn dụ mà Ngài nói Ngài là bánh hằng sống ở đây chính là thịt của Ngài, là thân thể của Ngài. Rõ ràng Chúa nhắc tới thịt và huyết trong ẩn dụ này, Ngài muốn đến nói đến sự chết của Ngài trên thập tự giá. Ngài đã đến trong trần gian này, Ngài đã sẵn sàng hy sinh mạng báo Ngài trên thập tự giá để gánh tội cho chúng ta, rửa sạch tội cho chúng ta và ban cho chúng ta nguồn sự sống. Và chính thân thể của Ngài bị đóng đến trên thập tự giá đó tức là bánh hằng sống để nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta và cho chúng ta được sống mãi mãi. Như vậy bánh hằng sống mà Chúa Giêsu nói trong ẩn dụ này không phải là bánh mana trong đồng vắng của dân sơn ngày xưa, mà là chính thân thể của Chúa Giêsu, chính thân vị của Ngài, chính mình Ngài, hay nói đúng ra là Chúa Giêsu là bánh hằng sống cho tất cả mọi người. Căn nguyên của bánh hằng sống này đến từ đâu thưa quý bạn chị em? Ở trong văn đoạn 6 của 51, Chúa nói rằng ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Như vậy câu đó nói rằng bánh hằng sống này không đến từ trần gian này. Không ai trên trần gian này, dù là người đó là vua chúa, là hoàng đế, là giáo chủ, hay là các nhà triết học, các nhà thông thái trên thế giới này, không ai chế tạo ra được bánh hằng sống, tức là bánh mà người ta ăn không hề chết. Người ta muốn sống mãi mãi, nhưng các nhà khoa học ngày nay dầu đã chế biến rất là nhiều máy móc tinh vi mà trí óc con người của chúng ta không nghĩ ra được, nhưng chưa hề có ai chế ra cái bánh để mà ăn được sống mãi mãi. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế rất nổi danh đã xây dựng vừa An Lý Trường Thành ở Trung Quốc, mà bây giờ đôi khi chúng ta đi qua để mà xem. Ông mong ước làm sao để có sự sống bất tử, không chết. Ông cho những người đi chu du khắp mọi nơi để tìm kiếm, cử nhiều phái đoàn để đi tìm cái bánh trường sự sống trường sinh để đem về cho ông. Nhưng mà cuối cùng cái phái đoàn đó hoặc là chết hoặc là bị trốn hết, không dám trở về vì sẽ chết. Và chính Tần Thủy Hoàng cuối cùng rồi cũng chết. Tìm không được cái sự sống vĩnh hằng, sự sống trường sinh, tất cả đều chết cả. Như vậy bánh sự sống mà Chúa Giêsu nói đây không phải là bánh từ trần gian này, không đến từ trần gian này, vì trần gian không ai có thể cung cấp cái loại bánh này cho nhân thế cả, thưa quý bà anh chị em. Nhưng Chúa Giêsu nói gì? Ngài phán rằng ta là bánh từ trời xuống. Ngài nói rằng nguồn gốc của bánh hằng sống này không phải từ trần gian, từ con người, nhưng mà từ trời xuống. Đức Chúa Giêsu chúng ta là Đức Chúa Trời, đồng đẳng trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã từ bỏ ngôi trời, từ trời xuống trần gian này. Ngài sẵn sàng hy sinh trên thập tự giá để cứu thế nhân, trong đó có chúng ta. Vì vậy mà Ngài nói rằng Ngài là bánh từ trời xuống. Ở trong văn đoạn 6 câu 58, Đức Chúa Giêsu giới thiệu rất là rõ ràng: đây là bánh từ trời xuống. Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Chúa Giêsu là đấng từ trời xuống, Ngài chính là bánh hằng sống, không đến từ trần gian mà đến từ Đức Chúa Trời, từ trên trời xuống. Nếu Chúa Giêsu là bánh từ trên trời xuống thì ăn bánh hằng sống chúng ta ăn như thế nào? Người Do Thái khi nghe nói rằng nếu các ngươi không ăn thịt ta, uống nước ta thì sẽ không được sự sống đời đời, họ ngạc nhiên lắm. Và thế giới ngày nay cũng vậy, khi mà đọc khúc kinh thánh này thì họ thắc mắc lắm: tại sao mà Chúa biểu ăn thịt của Ngài mà huyết của Ngài ăn làm sao? Cách ăn bánh này là gì thưa quý bạn xem, ăn thế nào? Ngày xưa khi dân Do Thái ở trong đồng vắng, Đức Chúa Trời ban mana từ trời rơi xuống mỗi ngày. Cả đoàn dân rất là đông, hàng triệu người, mỗi ngày buổi sáng ra mở cửa cứ lấy hốt bánh từ trời rơi xuống đó mà ăn, hốt cho đủ cho chính mình, cho gia đình của mình, không hốt dư. Vì Kinh Thánh nói rằng nếu mà ai mà lấy bánh mà dư đó thì hôm sau bị hôi thối hư hết. Và đặc biệt Chúa còn dạy rằng ngày thứ sáu trước ngày Sa-bát thì phải lượm bánh đó gấp hai, để ngày Sa-bát bánh không còn rơi nữa. Tức là phải lấy đủ trong ngày thứ sáu và dư lại để cho ngày thứ bảy. Nhưng cũng có một số người ngày thứ bảy bị cám dỗ mà đi ra kiếm bánh mà không có. Tổ phụ của dân Do Thái ăn bánh mana này như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Mỗi ngày họ ra lượm mà ăn. Muốn ăn bánh mana thì phải lượm mà ăn. Nhưng mà muốn ăn bánh hằng sống mà Chúa Giêsu nói đây phải làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói rất rõ và Chúa Giêsu nói rất rõ ở trong văn đoạn 6 có 51 rằng ta là bánh hằng sống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ được sự sống đời đời như chúng ta biết. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống thế gian tức là thịt ta. Rồi Ngài phán gì nữa? Ở trong văn đoạn 6 34 35 chép rằng chúng thưa rằng lại Chúa xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giêsu phán: ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta, ta sẽ chẳng đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Ở trong câu Kinh Thánh này có hai cái từ rất quan trọng mà tôi và ông bà anh chị em biết để biết rằng mình phải ăn bánh hằng sống như thế nào. Chúa Giêsu nói rằng ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Có hai chữ gì? Chữ đến cùng Chúa Giêsu. Và chữ thứ hai là tin. Người Do Thái muốn ăn bánh mana phải lượm mà ăn. Nhưng là những người này, thế gian này, trong đó có chúng ta muốn ăn được bánh hằng sống này thì phải đến cùng Chúa Giêsu. Chúa Giêsu kêu gọi rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và các nàng hãy đến cùng ta. Nếu những người mà có bánh hằng sống muốn được sự sống vĩnh hằng, sống mãi mãi, sống đời đời mà không chịu chạy đến cùng Đức Chúa Giêsu thì không thể nào ăn được bánh hằng sống, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và cách ăn ở đây là tin. Chúng ta phải đặt niềm tin vào chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu từ trên trời xuống để chịu chết gánh tội cho toàn thể thế nhân, trong đó có chúng ta. Chúng ta phải đặt niềm tin nơi Ngài. Cho nên ở trong văn đoạn 6 câu 49 Chúa Giêsu nói thêm rằng ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, phải không? Và nhiều câu Kinh Thánh nói rằng ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Như vậy ăn bánh hằng sống không phải là ăn thịt thật và huyết thật của Chúa. Dầu khi chúng ta tôi Nguyễn Bàn Trang dự tiệc thánh và Chúa nói rằng hãy làm điều này với ta, tức là hãy nhận lấy thân thể và huyết báo của Chúa, nhưng mà bằng đức tin của chúng ta, chứ không phải là ăn huyết thật hay là thịt thật của Chúa Giêsu. Chữ ăn ở đây mà Chúa Giêsu dùng là đến cùng Ngài và tin nhận Ngài làm cứu Chúa cho đời sống của mình. Cảm tạ ơn Chúa, tôi và quý bạn chăm là những người đã đến cùng với Chúa Giêsu, đã tin Ngài, chúng ta đã ăn được bánh hằng sống rồi. Đức tin của chúng ta biểu lộ cho chúng ta một thành quả là chúng ta có bánh hằng sống trong cuộc đời của mình. Vì vậy khi nghe nói ăn thịt và huyết Chúa là chúng ta phải nói, phải biết rằng phải đến cùng Chúa Giêsu và tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Đó là ý Chúa Giêsu muốn nói ở đây, chứ không phải là bắt Ngài làm thịt mà ăn. Đừng có hay nghĩ như vậy. Hiểu nghiệm của bánh hằng sống như thế nào khi một người đã ăn? Chúa Giêsu nói gì ở trong văn đoạn 6 câu 50? Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ai tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, tức là mình ăn chính thân vị của Chúa Giêsu, chính tiếp nhận Ngài trong cuộc đời của chúng ta, thì người đó không hề chết. Chúa Giêsu đã nói câu này ở đâu quý bà chăm nhớ không? Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta, gì nữa? Hả? Thì sẽ sống. Còn kẻ nào mà đơn sống mà tin ta thì không hề chết, phải không quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu là nguồn của sự sống, và ai tin Chúa thì không hề chết. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có sự sống đời đời của Chúa cứu thế Giêsu, không hề chết. Nhiều người rằng nếu tôi tin Chúa Giêsu tôi không chết ha, phải không? Câu này có nghĩa là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, có nghĩa là định luật của Đức Chúa Trời là mỗi người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Adam và Eva đã đem sự chết vào trong thân thể của mình và truyền thụ cho dòng giống của loài người, mỗi người lại phải chết một lần rồi chịu phán xét. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng ai tin ta thì không hề chết. Tôi và quý bạn xem hiện giờ tin Chúa Giêsu không chết sao? Nhưng mà Chúa Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta theo định luật của Chúa Trời phải chết một lần, nhưng mà sau đó chúng ta sống mãi mãi với Đức Chúa Trời. Khi tôi và quý bạn xem từ giả cõi đời này thì linh hồn chúng ta về ở với Chúa. Rồi khi Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta cả thân thể mà sống lại và hưởng phước đời đời của Chúa Trời. Và điều đó Chúa Giêsu nói rằng chẳng hề chết là như thế. Rồi Ngài nói vậy nữa: nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Rồi nhiều câu Kinh Thánh mà tôi ngưỡng bàn chém giờ nghe đọc đó, có sự sống đời đời. Ở trong Giăng đoạn 6 của 47-48, Đức Chúa Giêsu nói tiếp: quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Rõ ràng Chúa Giêsu nói rằng khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ sự sống đời, vì Ngài là bánh của sự sống. Rồi đây tôi và các bạn xem sẽ tiếp tục cuộc sống này trong sự sống vĩnh hằng của Chúa. Bây giờ tôi và các bạn xem sống trong thân thể này, rồi chúng ta nếm sự chết nhưng mà sẽ sống mãi. Và nếu Chúa Giêsu mà tái lâm trong thời đại chúng ta mà chúng ta còn đương sống đây thì giữa dòng chúng ta không có người nào chết cả. Chúng ta sẽ sống đời đời, bây giờ kéo dài cho đến mãi mãi. Nếu Chúa Giêsu tái lâm ngày hôm nay trong thời giờ này hoặc là nay mai thì tôi và quý bạn chăm là những người còn sống đây đã tin Chúa thì không hề chết. Thưa quý bạn chăm, chúng ta sống đời đời mãi mãi ở trong Chúa. Giăng đoạn 6 câu 58 chép rằng: đây là bánh từ trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Chúa Giêsu nói rất rõ. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em ăn bánh hằng sống chưa? Ai đây chưa ăn bánh hằng sống? Quý ông bà anh chị em đã đến với Chúa Giêsu tin nhận Ngài chưa? Hết thảy chúng ta đều tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, và tin đó có nghĩa là chúng ta ăn bánh hằng sống rồi. Khi tôi và quý bà cho em tin Chúa Giêsu thì cái gì xảy ra? Đức Chúa Giêsu ngự vào lòng của chúng ta. Khi chúng ta ăn cơm, chúng ta ăn bánh thì chúng ta nuốt vào ở trong bao tử và no nê bánh và cơm đó vào trong bao tử của chúng ta. Nhưng khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì Chúa Giêsu Thánh Linh Ngài ngự vào cuộc đời của chúng ta. Đó là hành động của sự ăn. Chúa ngự vào trong lòng của chúng ta khi chúng ta tin Ngài, hay là chúng ta ăn chính mình Ngài là như thế. Cảm tạ ơn Chúa qua ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói về bánh hằng sống ở đây. Chúng ta đã chiêm nghiệm, đã biết rõ rằng bánh hằng sống này không phải là bánh mana từ trời trong thời cựu ước, trong đồng vắng của dân Israel, mà là chính Đức Chúa Giêsu. Chúa đến để ban sự sống của Ngài cho chúng ta, và bất cứ ai tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì Ngài ngự vào cuộc đời của người đó. Chúng ta đầy dẫy chính mình Ngài, chúng ta được no nê chính mình Ngài. Chính mình Ngài là thức ăn thuộc linh cho chúng ta, bồi dưỡng đời sống chúng ta và kéo dài cuộc sống chúng ta từ Ngài tiếp nhận Chúa cho đến mãi mãi đời đời. Vì vậy mà Chúa nói rằng ta là bánh hằng sống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống luôn luôn không hề chết. Và bánh đó chính là chính Chúa của Thế Giê-xu chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa vì lời dạy của Chúa Giê-xu. Và chúng ta là những người đã kinh nghiệm của sự sống trong bánh hằng sống của Chúa rồi. Cầu xin Chúa tiếp tục cho chúng ta giữ vững niềm tin của người mãi mãi, để Chúa Giê-xu luôn luôn ngự trị cuộc đời của chúng ta, ở trong chúng ta và trở thành linh lương nuôi dưỡng đời sống chúng ta, để chúng ta sống không hề chết. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.